9. Về cõi nhân gian.
2 năm sau ngày thống nhất đất nước, tôi được giải ngũ. Lúc ấy, tôi đã chuyển sang một đơn vị khác. Đồng chí chính ủy mới lại gọi tôi lên. Tôi chỉ là một anh lính tầm thường. Chuyện lính phục viên là việc rất bình thường. Hà cớ gì thủ trưởng lại phải quan tâm đến thế? Chắc trường hợp tôi, trước lúc ra đi, là một nhà sư. Trường hợp đặc biệt nên cần chăm sóc chu đáo. Tôi cứ tiếc, giá như tôi còn ở đơn vị cũ, chính ủy Trần là sư thúc của tôi, thì nguyện vọng của tôi chắc được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Đằng này, tôi vừa suy nghĩ, vừa liếc nhìn ông thủ trưởng mới của tôi. Nghe nói ông này thẳng băng, tính nóng. Chính ủy mới mặt tròn bóng mỡ, đôi mắt to, râu cằm tua tủa. Ông cất tiếng nói oang oang, âm thanh rền như chuông. Đồng chí là An phải không? Tôi đã nghe nói nhiều về cậu, làm việc có trách nhiệm, được đồng đội mến, chỉ phải cái hơi gàn một tí. Tuy nhiên không sao, không sao, cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ, không uổng phí sự giáo dục của quân đội trong những năm qua. Nào, ý kiến của cậu, muốn đề đạt là thế nào? Cậu cứ nói trực tiếp, tớ xin nghe. Tôi nhìn bộ râu cằm tu tủa mà ông thủ trưởng của tôi luôn đưa tay lên sờ. Lúc mới vào nhìn bộ râu ấy tôi cứ nghĩ, hòa bình rồi. Đâu có thiếu thời gian mà ông này không chịu cạo râu, để râu lởm chởm như vậy, trông ông già đi thêm chục tuổi. Lúc này, nhìn ông sờ râu với vẻ thích chí, tôi nghĩ hóa ra sờ râu cũng có thể gây ra khoái cảm, và ông này mắc bệnh, thích sờ râu. Còn ý nguyện đề đạt của tôi thì có gì đâu, tôi chỉ có nguyện vọng, nếu được ra quân, thì chỉ xin được quay lại về chùa, tiếp tục đi tu, chỉ có thế thôi, chứ đâu phải chuyện to tát. Thế mà phải đích thân chính ủy ra tay đả thông tư tưởng. Tôi tiếp tục lan man suy nghĩ. Hay là tại tóc mình hơi lâu chưa cạo? Cái đầu ông sư của tôi tóc cũng mọc lởm chởm tua tủa như bộ râu của ông. Và thế là ông muốn sờ gáy tôi. Ý nghĩ ngộ nghĩnh hài hước ấy làm tôi lúng túng, chậm trả lời. Nhưng tôi chưa kịp nói, thì thủ trưởng của tôi đã tức thời giải thích hộ tôi luôn. Cậu là thằng gan. Cả cái ý kiến muốn quay về chùa tiếp tục đi tu cũng là gàn dở. Cuối thế kỷ 20 rồi, ở phương Tây là nơi sùng đạo Thiên Chúa, bây giờ thanh niên cũng ít đi nhà thờ và không muốn làm thầy tu. Cậu hiểu chưa? Khoa học tiến như vũ bão. Điều đó làm con người khó tin được vào đấng siêu nhiên. Cậu còn rất trẻ mà hòa bình rồi, tức là bao nhiêu cơ hội đang mở ra cho thanh niên. Phật Thích Ca ước ao xây dựng Niết Bàn, thì chúng ta bây giờ cũng đang cố gắng xây dựng Niết Bàn. Tuy nhiên, không phải trong tương lai, mà là ngày hôm nay và ngay trên mảnh đất này. Vậy thì hà cớ gì cậu phải quay lại chùa? Quân đội có thể cho cậu chuyển ngành vào một nông trường, hoặc nếu cậu thích công nghiệp thì sẽ cho cậu chuyển ngành vào một nhà máy. Thủ trưởng của tôi nói rất cao hứng. Ông xoa cằm lia lịa và giọng nói của ông càng hùng biện. Ông ngừng một lát để cho những ý nghĩ vụt ra kịp cùng lời nói, sau đó mới tiếp tục. Và lại, trông đồng chí đẹp trai đấy chứ, mắt sáng, môi son, mũi dọc dừa, khá là khôi ngô tuấn tú. Cậu An à, tôi cam đoan với cậu, nếu cậu để cho tóc dài ra, các cô gái sẽ vây quanh cậu. Người con trai như thế kia mà lại đi tu ư, vào chùa ư, xin chớ có thế, nó phí hoài đi em ạ. Ông chính ủy ngừng một lát rồi hỏi tôi, mình nói thế, cậu thấy ra sao? Trả lời đi, thế nào? Cậu đã thông chưa? Tôi rất bình tĩnh, tôi biết rằng câu trả lời của tôi sẽ làm thủ trưởng chẳng hài lòng, nhưng tôi đành phải nói, thưa thủ trưởng, trước hôm lên đường, em đã thắp hương xin chư Phật hộ trì cho em, và hứa khi đánh giặc xong, nhất quyết em sẽ quay trở về chùa làng để ngày đêm nương bóng tử bi. Ông chính ủy lần này ngước cằm lên gãi râu rồi mới nói, quả nhiên không sai với lời nói của chính ủy Trần. À, tớ phải tự giới thiệu, tôi là bạn thân của ông Trần, sư thúc của cậu. Nhân tiện, cũng phải báo cho cậu biết tin buồn, sư thúc của cậu đã qua đời rồi.
Sao ạ? Chú Trần của em đã mất từ lúc nào?
Tôi rụng rời hỏi. Đã 5 tháng.
Thưa thủ trưởng, chú em mất vì bệnh gì?
Trung tá Trần, người bạn dũng cảm của tôi, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến, trải qua 100 trận chiến đấu lớn, nhỏ, bị thương 3 lần vẫn không hề hấn gì. Thế mà hòa bình được một năm, ông lại bị thổ ra máu. Người ta phát hiện ông có một khối u to bằng quả trứng gà trong lồng ngực. Bệnh viện nói khối u đã di căn khắp nơi, chỉ 3 tháng nữa thì chết. Con gái ông đón ông vào Tây Nguyên tìm cách chữa bệnh cho ông bằng lá rừng. Cũng kéo dài được một năm thì ông chết. Ông chính ủy già lại dừng lại lần nữa để sờ râu rồi mới nói: khi tôi đến thăm, ông bạn tôi đã yếu lắm rồi. Song ông vẫn cố gắng nói, cứ tha thiết nhờ tôi thuyết phục cậu trở về đời sống trần tục một cách hoàn toàn. Mà lạ thật, ông ta lại có thể đoán biết rất đúng phản ứng của cậu ra sao khi tôi nói chuyện với cậu. Khi thủ trưởng nói, tôi cúi đầu lặng lẽ, với bao suy nghĩ, và đến lúc bấy giờ tôi mới hỏi, như vậy là thủ trưởng đã gặp cô Huệ, con gái của chính ủy Trần. Một lần nữa, ông già lại ngẩng lên gãi râu, lần này hình như ông tủm tỉm cười. Có, tôi đã gặp cô Huệ y sĩ. Này, tôi có nghe chuyện này, nhưng không biết có đúng không? Nghe nói rằng, cậu đã 3 lần gửi thư cho cô Huệ, nhưng thư bị thất lạc. Tôi khe khẽ gật đầu. Đúng là, tôi đã gửi cho Huệ 3 lá thư. Chúng tôi đã hẹn với nhau rồi. Nội dung thư chỉ hỏi thăm bình thường, nhưng ngoài phong bì phải đề: thư gửi Nguyễn Thị Huệ ở trạm quân y cây trò 200 tuổi. 3 lần gửi, xong chẳng hề có hồi âm. Tôi nóng ruột vô cùng mà không có cách nào biết được tin tức, bởi vì đơn vị mới của tôi ngày càng đi xa khỏi nơi ở của Huệ. Đến lúc ấy, thủ trưởng mới đưa cho tôi một lá thư và bảo, những lá thư không hề bị thất lạc, bởi vì cây trò 200 tuổi ấy vẫn đứng vững, nhưng đã có một sự việc xảy ra. Cũng vì việc ấy, cô Huệ ngại ngần không muốn viết thư cho cậu. Cô ấy đã bị thương, cụt mất một chân. Bây giờ thì cậu nghĩ thế nào? Có nên quay về chùa nữa không? Trước khi chết, chúng ta Trần cứ băn khoăn mãi về chuyện con gái. Đại úy Căn, con trai ông đã hy sinh ở Xuân Lộc khi tiến vào Sài Gòn. Bây giờ cô Huệ trơ vơ một mình ở đời. Mẹ chết, bố chết, anh trai cũng chết. Ông Trần bảo lúc này chỉ còn cậu là người gần gũi với Huệ nhất. Lẽ dĩ nhiên, trước khi có quyết định ra quân như thế nào, tôi được nghỉ phép đi thăm Huệ. Điều ngạc nhiên là địa chỉ mới của Huệ lại ở ngay Hà Nội. Cô ở tại một xóm ngoài bãi ven sông Hồng. Tôi đến xóm bãi vào một buổi sớm. Cái xóm nghèo nhà tranh vách đất, nghèo nhưng gọn ghẽ khang trang. Ngõ hình con rết, một ngõ to nằm giữa xóm. Từ ngõ to tỏa đi những ngách nhỏ, ngăn giữa các nhà, và với một ngõ là các hàng rào cúc tần hoặc dâm bụt. Những cành dâm bụt nở hoa đỏ chói, rung rinh như những chiếc cần câu, hoa đỏ rập rờn trước mặt. Tôi hỏi thăm, người ta bảo, nhà ông bà Thơm có cô con nuôi thương binh ở số 5 tổ 6. Cứ tìm cái nhà nào nhiều hoa dâm bụt nhất, lại có cây nhãn ở sân là đúng. Chẳng khó khăn gì, tôi tìm được ngay. Huệ đang chống nạng phơi quần áo ở sân. Vừa nhìn thấy tôi ở cổng đã sững người ra, đánh rơi cả chiếc áo xuống đất. Ông bà Thơm đã ngoài 70, làm nghề trồng rau. Huệ dắt tôi ra sau nhà, chỉ cái bãi trồng rau rộng bao la, nói với tôi, cả xóm bãi sống bằng những ruộng rau đó, trừ mùa nước lũ, còn quanh năm ở đây xanh mướt những rau cải, củ cải, su hào, cải bắp. Rồi cô giới thiệu kỹ hơn, ông bà Thơm là bố mẹ của em, anh có nhớ cái bận em nhảy xuống sông Hồng không? Thủa ấy nước to, may mắn em bám được vào khúc gỗ, và khúc gỗ đã trôi phăng phăng trên sông, dẫn em đến xóm này. Hôm ấy ông bà Thơm bơi thuyền vớt củi rều, nhặt được em trên sông, liền đem về nhà nuôi. Nửa năm trước, khi thể em mắc ung thư chết, em biên thư về cho ông bà. Nhận được thư em, ông bà viết thư bảo, con về ngay ở với bố mẹ. Trước đây bố mẹ nhận con là con của bố mẹ, thì bây giờ và sau này, mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Huệ nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn rơm rớm. Tôi nhìn hai mái đầu đã bạc phơ của ông bà Thơm, rồi lại nhìn cái chân cụt quá đầu gối của Huệ. Cái ống quần lụa đen ở bên chân cụt đã được vén lên cài kim băng cho khỏi phơ phất, nay kim băng tuột ra, cái ống quần được thả lỏng, gặp gió sông bỗng bay phần phật. Gió vô tình trở thành ác độc, như thể là kẻ cố tình gây chú ý vào chỗ khiếm khuyết của con người. Tôi hiểu nỗi niềm của Huệ, còn Huệ thì đỏ mặt lên, giơ tay giữ chặt cái ống quần lại. Tôi chẳng biết nói gì với Huệ. Tôi chỉ cầm lấy tay cô và bảo rằng em cứ tin ở anh. Hôm sau, tôi từ biệt Huệ, nhân tiện đường quay về làng Sọ. Chùa làng vẫn như xưa, chẳng có gì khác. Cái khác là sự thay đổi của những con người. Sau khi chị Nguyệt tôi đi lấy chồng, cái am ni làm bằng tre nứa bên bờ ao, không có hơi người ở, bị mối mọt, rệu rã. Một trận gió đã làm nó sụp xuống. Tôi đi ra chiếc giếng thơm bên cạnh cây nhãn cổ thụ. Cái giếng là rêu đấy. Rêu từ giã cõi đời chẳng để lại một bức hình. Thời gian đã xóa hết dấu vết của cô, nhưng cái giếng thì vẫn còn đấy. Không hiểu sao, tôi lại cúi đầu xuống nhìn mặt nước. Mấy khóm dương xỉ từ vách giếng trồi ra. Những chiếc lá hình tam giác, răng cưa cũng soi gương trong nước. Ô kìa, trên gương nước, ngoài cái bóng của tôi, còn phảng phất một chiếc bóng thứ hai trăng trắng, nhàn nhạt. Một cơn gió hiu hiu, tôi thấy lạnh ớn sống lưng và chợt cảm thấy một mùi thơm man mát. Lại cảm giác như có ai đấy đang nhìn vào gáy mình. Rêu chăng? Hay là hồn rêu cũng đang soi gương xuống giếng? Tôi quay đầu ngẩng nhìn trời. Có thấy gì đâu, chỉ thấy một đám mây trắng trên nền trời xanh đang loãng ra. Tôi buồn buồn thầm nghĩ, quá khứ chỉ còn sót lại từng ấy thôi ư. Sau khi chị Nguyệt tôi đi lấy chồng, thiền sư Vô Úy sư phụ tôi cũng viên tịch. Ngày nay, sư huynh của tôi, sư Khoan Độ, thay thầy tôi làm trụ trì. Sư huynh dẫn tôi ra vườn tháp. Tình trạng kinh tế của nhà chùa trong thời gian hợp tác xã rất là eo hẹp. Các tín đồ trong vùng, các bà vãi trong làng phải góp từng viên gạch. Nhà chùa phải tích góp từng đồng xu của khách thập phương cúng dường mãi mới đủ lực xây cho thầy tôi một ngôi tháp ba tầng. Tôi ra tháp quỳ trước thầy bái lạy, rồi ngậm ngùi. Thầy chúng ta cả cuộc đời gian truân, cứ tưởng ở chùa là cuộc đời tĩnh lặng, sẽ chẳng gặp sóng gió. Thế mà, nào tù tội, nào đói khát, nào bị tra tấn, bao nhiêu chuyện đã xảy tới. Chắc ngày xưa, sư tổ đã nhìn thấy những điều đó nên đã đặt pháp danh cho thầy là Vô Úy. Tôi vái xong, cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi hỏi sư Khoan Độ về những ngày cuối cùng của sư phụ. Thầy chúng ta mắc bệnh gì? Thầy chẳng có bệnh gì cả. Hơn 90 tuổi rồi, chắc vì già quá thôi. Người có đau đớn gì không? Không. Trước khi ra đi, thầy rất tỉnh táo, dặn dò tỉ mỉ cho từng người, từng việc. Thầy có nhắc tới đệ không? Có chứ. Nhiều lần là khác. Thầy chỉ tiếc, hãy còn chiến tranh, không được gặp sư đệ lần cuối. Thầy có dặn gì sư đệ không? Có chứ. Thầy có viết lên mảnh giấy hai chữ nho mà huynh đệ không đọc được. Tôi run run nhận tờ giấy. Trên đó thầy tôi viết hai chữ rất đẹp. Tùy duyên. Phải chăng đó là hai chữ trong bài phú Cư Trần Lạc Đạo của Đức Trần Nhân Tông? Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên. Thầy tôi đã biết trước tất cả rồi sao? Tùy duyên. Tôi có thể bỏ mặc Huệ, người con gái tàn tật tội nghiệp ấy, một mình bơ vơ giữa cõi đời này hay sao? Hiện nay Huệ chỉ có một mình tôi là người thân, trong khi đó cô ấy cần đến tôi. Tôi nhìn thấy sự tin cậy và cần thiết ấy trong đôi mắt Huệ hôm ở xóm bãi. Chắc sư thúc cũng muốn nói điều ấy với tôi nên mới nhờ ông thủ trưởng của tôi gọi tôi lên nói chuyện. Cả sư phụ tôi cũng vậy. Ông viết hai chữ tùy duyên là đã cho phép tôi và trao cho tôi quyền tự quyết định. Tôi nghĩ lan man suốt đêm. Tôi nghĩ tới Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, người đã dẫn dắt Đức Vua Trần Nhân Tông vào con đường thiền. Thầy của vị tổ thứ nhất thiền phái Trúc Lâm lừng danh lại là một cư sĩ. Thầy tôi, sư cụ Vô Úy là một Bồ Tát. Thầy tôi thường dạy, Phật giáo là một lối sống. Ta có thể tu ở mọi nơi và ở mọi lúc. Tôi đã mục kích thầy tôi tu trong lúc biến, tức là tu cả trong các nhà tù. Bậc Bồ Tát có thể hành đạo ở mọi công việc trên khắp thế gian. Nghĩ vậy, sáng hôm sau tôi rời chùa, quay trở lại xóm bãi ven sông Hồng để đón Huệ. Chúng tôi gặp lại ông thủ trưởng, bạn của sư thúc Vô Trần. Thấy cả Huệ đi cùng với tôi, ông rất vui. Ông bảo, Huệ ạ, bác rất vui vì đã không thất hứa với bố cháu. Còn An, bác biết cháu phải đấu tranh tư tưởng nhiều. Tuy nhiên, như thế này là hợp nhẽ. Còn bây giờ, các cháu định thế nào? Cứ mạnh dạn đề đạt. Chúng cháu định lên rừng, làm ruộng. An trả lời, chỉ ngặt một nỗi, cả hai đứa chẳng có một mảnh đất cắm rùi. Cái gì chứ việc ấy bác giúp được. Bác có người bạn làm phó chủ tịch tỉnh, xin giao cho các cháu một, hai quả đồi chọc không phải là khó. Chỉ có điều ở đấy rừng núi bạt ngàn, cách xa thành thị. Vết thương của cháu Huệ ra sao? Liệu có cần phải ở gần bệnh viện không? Thưa bác, vết thương của cháu đã ổn định. Nếu được, bác giúp cho như vậy thì tốt quá. Cả hai chúng cháu đều thích ở miền rừng núi. Thật là cầu được ước thấy. Chúng tôi được giao mấy quả đồi chọc ở vùng núi Tam Đảo, gần một con suối gọi là suối Đá Đen. Đất đai rộng rãi, chúng tôi khai thác được dăm xào ruộng nước, dưới chân đồi làm ruộng ngô, nương sắn. Gia đình anh Hạ, chị Nguyệt cũng lên làm ăn với chúng tôi. Có đủ lao động, chúng tôi trồng một đồi chè, một đồi chám, một đồi rẻ. Trên đỉnh một quả đồi, chúng tôi làm am thờ Phật. Nhà làm ở lưng đồi, ba gian hai trái. Cuộc sống có thể nói là ổn định, yên tĩnh. Khi ấy, tôi mới bảo Huệ, em vốn là y sĩ, còn anh nhờ theo sư phụ và sư huynh khoan độ, nên cũng biết về thuốc nam. Gần chỗ ta ở là những khu rừng lắm cây thuốc quý, có lẽ ta nên chữa bệnh giúp mọi người. Huệ tán thành ngay. Tôi lại đem ý đó ra bàn cùng trạm y tế xã, cũng được họ nhiệt liệt ủng hộ. Chúng tôi dựng một chiếc lán cạnh nhà làm nơi chữa bệnh không lấy tiền. Trạm y tế gửi những bệnh nhân nghèo đến chỗ chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi chữa những bệnh thông thường bằng những cây cỏ dân gian. Về sau, một số người mắc bệnh nan y cũng tìm đến. Họ đã bị bệnh viện trả về chờ chết. Huệ là người ham hiểu biết. Ngoài những hiểu biết về Tây y, cô còn sưu tầm được những bài thuốc dân gian bí truyền, những bài thuốc mà trong lúc ở chiến trường, rồi lúc đi đây đi đó, cô đã học được. Cô ấy đã chữa được vài ca ung thư, sơ gan cổ trướng. Cô ấy bảo bệnh nhân loại này rằng, những bệnh này thực ra nhiều lúc y học bó tay vì có nhiều nguyên nhân, nhiều thời kỳ tiến triển và cơ địa từng người bệnh rất khác nhau. Tuy vậy, còn nước còn tát, nếu loại bệnh rồi người bệnh phù hợp với loại thuốc cây cỏ nào đó thì cũng có người khỏi. Dù thế nào, tôi cũng xin hết sức cố gắng giúp đỡ. Huệ hiểu khả năng của mình chỉ mới tới đó. Nhưng người khỏi nói cho người khác. Và qua những lời đồn, người ta cứ kéo đến. Đến nỗi anh Hạ phải dựng thêm một cái lán để bệnh nhân ở xa đến có chỗ ngủ tạm và nấu nướng sinh hoạt. Từ khi được làm việc và giúp đỡ người bệnh, Huệ vui hẳn lên và khỏe hẳn ra. Sáng sáng, cô chống nạng đến thăm bệnh nhân với nụ cười trên gương mặt rạng rỡ. Nhìn thấy Huệ như thế, riêng tôi cũng thấy mãn nguyện, bởi vì có như vậy, việc tôi rời chùa mới có ý nghĩa. Sự nổi tiếng chữa bệnh của Huệ đã khiến cho tôi có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Một hôm, có một người ăn mặc sang trọng tìm đến ngôi nhà hẻo lánh của chúng tôi. Ông ta hỏi, thưa, đây có phải gia đình ông An, bà Huệ? Vâng, ông đến chữa bệnh hay có việc gì khác? Thực ra, tôi muốn tìm gặp ông An, một người quen cũ. Tôi ngẩn người nhìn ông khách lạ, nhất là khi ông ta tự giới thiệu từ bên Mỹ trở về nước. Ông ta đã về nước mấy lần, lần nào cũng tìm tôi nhưng không được. Tôi ngắm ông khách từ đầu đến chân và hoàn toàn mù mịt không thể nhớ ra đã gặp người khách sang trọng này ở đâu. Ông ta xưng tên. Tên tôi là Đức. Đức đây mà. Đức nào nhỉ? Thú thực tôi vẫn ngớ ra, ký ức vẫn chưa chịu về với tôi. Lúc bấy giờ Đức mới giải thích rõ. Anh đã quên trận bom B-52 ngày xưa, lúc ấy chỉ có anh và tôi sống sót. Và tôi là người tù binh của anh. Tôi nhớ ra rồi. Đức kể, cuộc gặp gỡ của hai chúng ta ngày ấy là một hạnh ngộ hy hữu. Ít lâu sau, tôi sang Mỹ đi học tiếp. Ngày nay, tôi dạy khoa Đông Phương học ở một trường đại học Hoa Kỳ. Ông vẫn theo đạo Phật. Ngày ấy tôi là đạo hữu của ông. Ngày nay cũng vậy. Chính vì theo đạo Phật, nên tôi mới cố tìm gặp ông. Tôi đến cả giáo hội Phật giáo miền Bắc hỏi tin tức về một ông sư tên là An, đã nhập ngũ đi B, nhưng cũng không ai biết. May mắn lần này, tôi đọc một tờ báo nói về bà Huệ, chữa bệnh cho người nghèo, chồng tên là An, có một thời đã đi tu. Chưa biết đích xác, nhưng tôi cứ đánh liều đến đây. May mắn thay, vừa gặp mặt ông là tôi đã nhận ra ngay. Nói một hồi dài, cuối cùng ông Đức mới thổ lộ mục đích. Sở dĩ phải gặp ông, bởi vì ông là đạo hữu. Tôi có lỗi với ông. Tôi đến xin với ông một lời tha lỗi. Ông có lỗi gì nhỉ? Trong cuộc chiến, tôi bắt ông, rồi ông tìm cách trốn thoát. tưởng rằng đó là chuyện thương tình. Nào chỉ có thế. Ông có nhớ, đêm ấy ông luận bàn với tôi lẽ được thua. Trước khi nói, ông có nhắc tới một nhạc sĩ tài năng. Anh ta vốn là thần tượng của tôi. Thế là tôi nổi sung lên, bóp cổ ông. Sau đó tôi tự chế ngự được bản thân. Tôi đã kìm nén được cơn giận. Nhưng không phải thế đâu. Cơn giận trong tôi càng nén lại càng bùng lên dữ dội. Thú thật, càng lúc tôi càng căm ghét, hận thù ông. Cuối cùng tôi tự nhủ, mình sẽ giết hắn rồi trốn đi. Ông thì vô tình không biết, còn tôi thì giả vờ ngủ. Nghĩ mưu tính kế, rồi dịp may đã tới. Vừa mệt nhọc, vừa được ấm áp bên đống lửa, ông đã ngủ thiếp đi. Tôi nhân cơ hội, len lén đứng dậy. Tôi rút một thanh củi to lửa cháy đùng đùng. Tôi định dùng thanh củi cháy ấy để dúi vào mặt ông. Tôi nghĩ, nếu ông không chết, thì cũng phải mù mắt. Dù ông có thức dậy, thì tôi cũng dễ dàng tẩu thoát. Tôi đã đưa thanh lửa ấy vào gần mặt ông, nhưng tôi lại chần chừ nghĩ ngợi. Chính lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng động đánh soạt một cái phía sau lưng. Tôi quay phát đầu lại, nhìn thấy sau bụi rậm có hai con mắt đỏ lừ. Chẳng biết hươu nai hay hổ báo, chỉ biết rằng hai con mắt đỏ ấy đã làm cho đầu óc tôi bừng tỉnh. Ông vẫn còn ngủ, còn tôi lầm lũi bỏ đi. Tôi nghe chuyện liền hỏi Đức, đã là ác thú, tại sao nó không tấn công tôi khi ông bỏ đi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lúc tôi cũng nghĩ như ông, nhiều đêm tôi vẫn mơ trông thấy đôi mắt đỏ ấy. Rồi tôi lại nghĩ có thể đôi mắt đỏ ấy là lương tâm của tôi, có khi là hóa thân của Phật hiện ra để ngăn tôi không làm điều ác. Và thực tế ông đã không làm điều ác. Tôi may mắn đã không bị mù, hay không bị chết, tôi cũng phải cảm ơn ông mới phải. Ông không có lỗi. Vẫn có lỗi chứ. Dù sao thì tôi đã có ý tưởng giết ông. Ý tưởng ấy đã dấy lên trong tâm tôi. Một tà niệm, trong khi ông không có ý định giết tôi. Tôi càng tu tập, càng suy nghĩ, càng thấy tôi còn cách xa con đường chánh đạo. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau thật là tâm đắc. Đức hỏi tôi về ngôi chùa xuất xứ của tôi. Tôi nói, sư phụ vô úy của tôi đã qua đời. Tôi kể sơ qua về hành trạng của người. Đức nói, ngài là bậc Bồ Tát, anh có phúc lớn mới được sống cạnh ngài. Tôi ngậm ngùi, sư phụ tôi sống rất bình thường, bình thản giữa cuộc đời. Lúc sống cạnh người, tôi chưa hiểu ra, nhưng bây giờ tôi mới hiểu sống như vậy thật khó, và hiểu sống như vậy mới gần được đạo. Tôi biết ơn được sống dưới sự che chở của người. Tôi lại hỏi Đức, ông có duyên, được học nhiều, được đi nhiều trên thế giới, chắc được gặp nhiều các bậc thiện tri thức. Tôi xin được nghe những ý kiến của ông. Bởi vì tôi là một người nhà quê, chỉ sống ở một ngôi chùa quê. Thực ra, riêng ông đó là diễm phúc. Tôi may mắn được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, cứ băn khoăn suy nghĩ, rồi mạo muội có những ý nghĩ. Tôi thấy thế gian có nhiều lối sống. Tôi theo đạo Phật, nên lẽ dĩ nhiên theo lối sống Phật giáo và tôn trọng các lối sống khác. Đại đề thì chia làm hai, một lối sống âm tính và một lối sống dương tính. Lối âm tính suy ngẫm khoan hòa, âm thầm, nhưng cũng tàng chứa một năng lượng không phải nhỏ. Lối dương tính thì hoạt bát, năng động tức thì, đáp ứng ngay cho con người vô cùng hấp dẫn, chẳng cái nào kém, cái nào hơn, chúng bổ sung cho nhau thì đúng hơn. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hiểu được cái lý ấy. Ví dụ như thời Lý Trần, thời ấy Phật giáo là âm, Nho giáo là dương. Nhà Lý sinh ra từ đạo Phật, nhưng nếu cực đoan Phật giáo thì đất nước sẽ yếu ớt, không chống được kẻ thù hùng mạnh. Do thế, Lý Thánh Tông và bà Ỷ Lan mới lập văn miếu mở khoa thi Nho giáo, ngõ hầu đem cái cương cường, cái trật tự mạnh mẽ của Nho giáo làm cân bằng cái uyển chuyển mềm mại đạo lý của Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ nhất. Đến thời Trần, sau khi ba lần thắng quân Nguyên Mông, chiến tranh liên miên, mà khi đánh nhau thì con người phải bạo tàn. Chắc thời ấy sự đói khát, sự hung bạo đã làm đạo lý suy vi, dương tính quá dâng cao, cho nên Đức vua Trần Nhân Tông mới đi tu chấn hưng Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ hai. Tôi nghĩ thời hiện đại là thời dương khí bốc lên ngùn ngụt, ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm của hiền nhân. Chẳng mấy chốc sẽ đến rằm tháng 8, Huệ bảo tôi, năm nay cháu Tâm Như lên 6, chúng ta lại có 3 cháu bệnh nhân nhỏ tuổi. Em nghĩ chúng mình nên tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thật vui. Tôi tán thành ngay ý kiến của Huệ. Chị Nguyệt và Huệ chuẩn bị hoa quả, bánh trái. Huệ lại có dịp trổ tài làm thứ bánh rán độc đáo của làng Sọ, to vừa bằng cái mâm, lại giòn tan. Thứ bánh cúng Phật làm bằng bột, nước lá dúi, mật mía và dầu lạc mà bà Nấm đã dạy cô. Còn tôi chuẩn bị làm những chiếc đèn xếp. Tôi nhuộm giấy xanh đỏ, vẽ hoa lên giấy, rồi khéo léo xếp, biến những tờ giấy thành những chiếc đèn sặc sỡ xinh xinh. Đêm Trung Thu, trăng vàng tròn vành vạnh treo trên bầu trời không mây. Trẻ con và cả người lớn chúng tôi đều tụ tập tất cả trên đỉnh đồi, ở cái sân rộng trước am thờ Phật. Chung quanh sân là những cây vải tán lá rậm rịt. Chỉ có ở đấy trăng không xuyên tới mới có bóng tối. Chúng tôi treo những chiếc đèn xếp dưới những tán lá, không có nến. Theo sáng kiến của Huệ, tôi thả vào mỗi chiếc đèn nhỏ xinh ấy dăm con đom đóm. Huệ còn thả đom đóm vào những chiếc vỏ trứng rỗng để có thêm những chiếc đèn tròn xoe. Đám trẻ con múa hát. Sau tuần nhang, bọn trẻ phá cỗ trông trăng. Thụ lộc Phật xong, chúng buộc những chiếc đèn xếp vào đầu những que tre, rồi rồng rắn rước đèn. Những chiếc đèn đom đóm nhòa đi trong ánh trăng. Khi lũ trẻ đi dưới những lùm cây và một đám mây chiều lòng con trẻ đã xuất hiện trên cao, trăng chui vào đám mây, dưới bóng cây, những chiếc đèn đom đóm lúc này bỗng tỏa sáng lập lòe. Huệ bảo chị Nguyệt, nhìn lũ trẻ, chị có nhớ tới hồi chị em mình ở quả đồi đom đóm hồi chống Pháp? Nhớ chứ, chị nhớ cô Nấm mẹ em, rồi chú Vô Trần, cả sư cụ Vô Úy nữa. Nhớ cả cái rêu, anh Căn, anh Chắm nữa. Đã bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Lâu lắm rồi, nhưng mà cũng chóng quá. Cứ tưởng như những chuyện chỉ mới hôm qua. Còn tôi, nghe họ nói, tôi lại nghĩ về kiếp nhân sinh. Kiếp người chẳng qua như những con đom đóm. Vầng trăng kia là ánh sáng của Phật, tỏa chiếu khắp nhân gian. Kiếp nhân sinh là con đom đóm. Chẳng ai thắp mà đom đóm vẫn sáng. Nghĩa là con người vốn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen, con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm, nhưng dù sao cũng là ánh sáng. Khởi thảo, Hà Nội, 2007. Hoàn thành, Đại Lải, 2010.